tạp chí Kinh tế.
Ngày 25 tháng 4 vừa qua, tổng kết 3 tháng thảo luận trên toàn quốc để tham khảo ý kiến người dân Pháp và sau 5 tháng phong trào phản kháng của người áo vàng bùng phát, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo nhiều biện pháp mạnh với hy vọng chấm dứt các cuộc xuống đường vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần của những người áo vàng. Nguyên thủ Pháp đã thông báo những gì? Paris tài trợ các chương trình giảm thuế và tăng mãi lực cho người dân bằng cách nào? Và liệu rằng những biện pháp ấy có đủ sức thuyết phục những người vẫn kiên trì xuống đường trong 25 tuần lễ liên tiếp hay không? Tạp chí của RFI ngày hôm nay xin lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Trong buổi nói chuyện hôm 25 tháng 4 vừa rồi, ông Emmanuel Macron đã phác họa ra 5 hướng đi, bao gồm thứ nhất là các biện pháp nhằm tăng sức mua cho người dân, cho những người đã về hưu và những hộ gia đình có thu nhập thấp. Biện pháp thứ nhì liên quan đến việc giảm thuế 5 tỷ euro ngay từ đầu sang năm cho những người phải đóng thuế thu nhập. Vế thứ ba chủ nhân điện Élysée quan tâm là cam kết không cắt giảm những dịch vụ công cộng, và cụ thể là không đóng cửa một số những cơ quan hành chính, những bệnh viện hay trường học tại các thành phố nhỏ. Hướng đi thứ tư liên quan đến kế hoạch cải tổ thể thức vận hành của các định chế nhà nước nhằm cho phép người dân tham gia nhiều hơn vào các sinh hoạt chính trị và có tiếng nói quan trọng hơn ở mọi cấp. Đây cũng là một trong những đòi hỏi của phong trào áo vàng. Sau cùng, Tổng thống Pháp đã nhắc lại ưu tiên chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường mà nước Pháp đã phát huy từ thượng đỉnh chống biến đổi khí hậu COP21 năm 2015. Trong năm hướng đi nói trên, thì tạp chí của chúng tôi hôm nay xin được tập trung vào các biện pháp giảm thuế và tăng sức mua cho người dân vào mục tiêu giảm bớt một số những bất công trong xã hội. Bởi đấy là hai trong số những đòi hỏi ngay từ ban đầu của phong trào áo vàng. Từ khi mà phong trào áo vàng bùng phát hôm 17 tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Macron đến nay đã hai lần bước lên tuyến đầu. Lần trước là vào ngày 10 tháng 12 sau đợt bạo động đầu tiên trên đại lộ Champs-Élysées hôm 1. Khi đó, chủ nhân của điện Élysée đã gài số re như bình luận của rất nhiều nhà quan sát. Thứ nhất, ông thông báo không tăng thuế xăng dầu kể từ đầu năm 2019 như dự kiến, trong lúc biện pháp này đã được đề ra là nhằm tài trợ cho tiến trình chuyển đổi năng lượng, thay thế năng lượng hóa thạch bằng năng lượng tự nhiên ít gây khí thải carbon, làm hâm nóng bầu khí quyển hơn. Bên cạnh đó là biện pháp tức thời tăng 100 euro cho một số người đang lãnh lương tối thiểu SMIC. Kế tới là kế hoạch giảm thuế xã hội CSG cho những người có lương hưu thấp và không đánh thuế, nhắm vào các khoản tiền thưởng cuối năm. Hơn 3 tháng sau, ông đã trở lại trước công chúng sau nhiều lần tham gia vào một số các cuộc tranh luận được mở ra trên toàn quốc để tham khảo ý kiến người dân về chính sách thuế khóa của nước Pháp, về cái mô hình xã hội mà họ muốn hướng tới, về cách tổ chức những sinh hoạt chính trị của đất nước trong tương lai. Riêng về mục tiêu giảm những bất công xã hội, tăng mãi lực cho những người đã oằn lưng vì siêu cao thuế nặng, Tổng thống Macron đặc biệt chú ý đến những thành phần sau đây. Một là người già có thu nhập thấp và hai là những phụ nữ phải nuôi con một mình. Bên cạnh đó, tất cả mọi chú ý dồn vào thông báo nhà nước giảm 5 tỷ euro tiền thuế cho 15 triệu hộ gia đình và biện pháp này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng 2020. Cần biết rằng tại Pháp có 16,8 triệu hộ gia đình hiện đang phải đóng thuế thu nhập và chính sách thuế khóa của Pháp là một trong những động cơ đã dẫn đến các cuộc tuần hành liên tiếp của người áo vàng. Giáo sư Jean-Marc Daniel, trường Kinh tế ESCP Europe cho rằng, qua việc giảm thuế nói trên, Điện Élysée đã đáp ứng đòi hỏi của những người phẫn nộ vì phải đóng thuế quá nhiều.
Tôi cho rằng đây là câu trả lời của Tổng thống Macron, do khởi điểm của phong trào áo vàng là một cuộc nổi dậy chống thuế má nặng nề. Nhìn vào các phong trào đấu tranh xã hội của Pháp từ 50 năm qua, đây là lần đầu tiên mà xung khắc không nằm ở giữa, một bên là giới chủ và bên kia là người lao động. Người xuống đường không đấu tranh đòi chủ tăng lương. Từ năm tháng qua, mọi phẫn nộ tập trung vào chính phủ, vào chính sách thuế khóa của nhà nước, vốn đã được áp dụng từ năm 2011. Thành thử, trong bài diễn văn hôm 25 tháng 4 vừa qua, ông Macron đã đáp ứng đòi hỏi của phe áo vàng, đó là xóa bỏ chính sách tăng thuế xăng dầu để chống biến đổi khí hậu. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng đây là đòi hỏi đầu tiên của phong trào áo vàng. Có điều đây cũng là lần đầu tiên người dân xuống đường với rất nhiều những đòi hỏi khác nhau, ngay cả giữa những người áo vàng với nhau. Thành thử ra, chính phủ khó có thể làm mọi người hài lòng cùng một lúc. Tuy nhiên, theo cá nhân tôi, thì giải pháp Tổng thống Macron đề xuất là chưa thỏa đáng, và có lẽ chúng ta đã đi nhầm đường. Bởi vì điều quan trọng đối với nước Pháp hiện nay là tạo ra tăng trưởng, là sản xuất, mà để đạt được hai mục tiêu đó, chúng ta cần giảm thuế cho các doanh nghiệp.
Còn chuyên gia Céline Antona thuộc Đài Quan sát về tình hình kinh tế của Pháp thì nhắc lại, thuế đánh vào các hộ gia đình đã liên tục tăng thêm trong những năm gần đây.
Từ năm
2011 đến nay, thuế đánh vào các hộ gia đình đã tăng thêm 3 điểm, đã từ 25% nhảy vọt lên quá 28%. Thuế doanh nghiệp có tăng nhưng không nhanh bằng. Nói cách khác, trong 7 năm qua, các chính quyền liên tiếp thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo đà cho khu vực sản xuất và đúng là các hộ gia đình bị bỏ rơi. Tuy nhiên ở Pháp, thành phần trung lưu bị thiệt thòi hơn cả vì thu nhập của họ quá cao để được miễn thuế hay được giảm thuế, nhưng họ lại không thuộc diện giàu có đến mức để được hưởng điều khoản giảm thuế ISF, tức là thuế đánh vào những thành phần giàu có nhất.
Dù vậy, một số những nhà đấu tranh và kể cả những kinh tế gia thuộc cánh tả đều lưu ý rằng biện pháp giảm thuế đánh vào các hộ gia đình chỉ nửa vời. Thuế trị giá gia tăng mới chính là cốt lõi của vấn đề, bởi tất cả mọi người, bất luận giàu nghèo, đều phải gánh chịu. Vào lúc mà tranh luận về thế nào là một chính sách thuế khóa công bằng, thì câu hỏi thiết thực hơn hết đang đặt ra là nhà nước lấy đâu ra 5 tỷ euro để bù đắp vào chỗ trống trong ngân sách. Bên cạnh đó, nhìn rộng ra hơn, tất cả những biện pháp nhằm tăng mãi lực cho người dân, nhằm xoa dịu căng thẳng trong xã hội được ước tính lên đến khoảng từ 25 cho đến 30 tỷ euro. Chính phủ làm thế nào để tài trợ cho khoản chi tiêu phụ trội ấy hay chấp nhận đào sâu thêm khoản bội chi ngân sách của nhà nước? Về điểm này, Tổng thống Macron đã phần nào đưa ra câu trả lời. Emmanuel Macron đề nghị, thứ nhất là phải tăng thêm giờ làm việc, qua đó tăng thêm khả năng sản xuất và tăng trưởng của nước Pháp, và những người lao động sẽ có thu nhập cao hơn. Giải pháp thứ nhì là cắt giảm bớt một số những khoản ưu đãi về thuế khóa mà đến nay một số các ngành nghề vẫn được hưởng lợi. Tuy nhiên, cả hai giải pháp này đều đầy rẫy những chông gai. Nhìn qua, nhiều tiếng nói cho rằng khó có thể kêu gọi người dân Pháp làm việc nhiều hơn trong lúc mà nước Pháp đang phải đối mặt với một tỷ lệ thất nghiệp dao động từ 9 cho đến 9,5%. Nhưng có lẽ cốt lõi của vấn đề tại Pháp không chỉ gói gọn trong những tính toán được thua về sức mua, về đồng lương. Đòi hỏi của người áo vàng bao trùm lên nhiều lĩnh vực khác nữa. Từ cái nguyện vọng được tham gia nhiều hơn vào các hoạt động chính trị của đất nước vào tiến trình dân chủ, đến đòi hỏi được đối xử công bằng hơn, các biện pháp nhằm giảm thuế khóa hay là tăng sức mua cho người dân chỉ là một phần của câu trả lời mà Tổng thống Macron đã đưa ra. Phần còn lại, ông tập trung vào mục tiêu thu hẹp những bất công và những bất bình đẳng trong xã hội. Chính vì thế mà Điện Élysée đã nhượng bộ trên vế cắt giảm chi tiêu công cộng và lùi bước trong kế hoạch đóng cửa một số những trường học có quá ít học viên hay những bệnh viện nhỏ tại các thành phố hẻo lánh. Tổng thống Pháp chủ trương cần đầu tư vào giáo dục để nhằm tạo cơ hội cho tất cả mọi người thăng tiến như nhau.